9. Phương pháp bố giáo. Phố Lầu Nà thuyết pháp đệ nhất là một nhà truyền giáo vĩ đại, khéo sử dụng những phương pháp thí giáo của Đức Phật như phương tiện thuyết pháp, tùy bệnh cho thuốc, xem căn cơ dạy dỗ, sự lý viên dung. Có thể nói tôn giả đã được môn tam muội thuyết pháp của Đức Phật. Tôn giả biết rằng thuyết pháp là hoàn toàn vì chúng sinh chứ không phải vì mình. Nói pháp là để cho chúng sinh nghe chứ không để cho mình nghe. Đạo lý cao sâu nhiệm màu chỉ có số ít người lãnh hội. Ở trước đại chúng, tôn giả chỉ nói những đạo lý đơn sơ, dễ tiếp nhận. Gặp hạng người nào nên nói giáo pháp nào, đó là sở trường của Phú Lâu Na. Khi tôn giả gặp thầy thuốc, liền nói: các ông làm thầy thuốc có thể tạm trị lành những bệnh khổ về thân. Còn căn bệnh lớn, tham sân si trong tâm người, các ông có phương chi trị liệu chăng? Tôn giả: y sĩ chỉ có thể trị bệnh đau đầu, đau bụng, đau chân, không trị được bệnh khổ trong tâm. Ngài có biện pháp gì không? Có. Phú Lâu Na khẳng định, giáo pháp của Đức Phật như giọt nước cam lồ, có thể rửa sạch cấu uế trong tâm chúng sinh. Giới định tuệ tam học như liều thuốc dạng linh, có thể trị lành tâm bệnh tham sân si. Gặp thầy thuốc thì nói như vậy, còn gặp quan chức, Phú Lâu Na lại hỏi: các ông làm quan có thể trị tội phạm, nhưng các ông có cách gì trị người vô tội chăng? Tuy là quốc pháp nhưng cũng chẳng thể trị phạt người vô tội. Ngoài quốc pháp, các ông và tất cả dân chúng nên phụng hành Phật pháp. Đạo lý của ngũ giới thập thiện, pháp tắc nhân quả luân hồi, nếu ai giữ đúng sẽ không hề phạm tội. Phú Lâu Na khéo thuyết pháp như thế, không kể là y sĩ, quan chức đều theo đó mà quy y tam bảo, tín ngưỡng Đức Phật. Một hôm, Phú Lâu Na đi ngang thôn xóm nọ, gặp mấy người nông phu đang làm ruộng, bèn hỏi: các ông làm ruộng, trồng những thứ lúa để nuôi thân, tôi sẽ dạy các ông phương pháp canh tác ruộng phước để nuôi dưỡng huệ mạng, chịu không? Nông dân đều hỏi: cày ruộng phước nuôi huệ mạng thì phải làm sao? Tin Phật, phụng sự tam bảo, cung kính giới sa môn, chăm sóc người bệnh, nhiệt tâm đối với những việc từ thiện lợi ích chung, hiếu thuận với cha mẹ, với làng xóm, nên ẩn điều xấu, phô điều lành, đừng sát hại vô độ, đó là cách tốt nhất để canh tác phước điền. Hết thảy nông dân đều chắp tay thưa hỏi, xin lãnh thọ lời dạy của tôn giả. Phú Lâu Na không có nơi chốn cố định, thuyết giáo cũng không có phương pháp cố định, khi thì diễn thuyết công khai giữa quần chúng, khi thì đến từng gia đình để phỏng vấn, có khi ngâm dịnh tán ca Đức Phật, lúc lại hiện thần thông, khiến người phát tâm, vì vậy giáo pháp của Đức Phật rất dễ được chúng sinh lãnh thọ. 10. Thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La. Nói về Phú Lâu Na từng giận thần thông, đó là khi vua Tần Bà Sa La bị A Xà Thế nhốt trong ngục, Đức Thế Tôn sai Phú Lâu Na và một kiền liên bay vào trong ngục thất, thuyết pháp và trao giới bát quan trai cho nhà vua. Tần Bà Sa La là vua nước Ma Kiệt Đà. Trong các vị vua đương thời, nhà vua là người quy y Phật đầu tiên. Về sau, vì Đề Bà Đạt Đa xúi dục, Thái tử A Xà Thế đem vua nhốt vào ngục tối không cho ăn uống. A Xà Thế bèn lên kế vị. Nhà vua ở trong ngục bị thái tử cấm chỉ không cho người mang thức ăn. Đối với đứa con ngỗ nghịch ấy, nhà vua cũng cam tâm tự an ủi rằng đây là do nhân duyên quá khứ. Càng chịu nguy ách khốn khổ, nhà vua càng nhớ lời Phật dạy. Trời đất, trăng sao, núi tu di, biển lớn còn không thể trường tồn. Có thành, ắt có hoại, có thịnh thì có suy, hợp thì phải tan, sống rồi sẽ chết, hết sướng đến khổ, vui phải có buồn. Trên thế gian chẳng có niềm vui nào vĩnh cửu, chỉ có khổ là miên man không cùng tận. Tuy nhà vua nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể hoàn toàn buông bỏ, nghĩ tới mạng sống ngày mai thật là lo âu. Phú Lâu Na và một kiền liên bay qua mấy tầng ngục phong tỏa, tối om đen kịch, không khí nặng nề như mồ chôn tử thi, đến phòng giam tầng Bà Sa La. Phú Lâu Na ngồi kế bên nhà vua nói nhỏ: Đại vương, tôi dâng lời Phật đến đây. Phật dạy tôi nói với đại vương rằng sắc thân này là do nghiệp lực chiêu cảm, rốt cuộc đều chịu khổ báo. Nghiệp quả nên để nó kết liễu. Người tu đạo cần yếu là có thể tiêu diệt nghiệp báo, được giải thoát. Người bị giam trong ngục, bị trói buộc mất tự do. Thật ra, người chưa vào ngục mà bị tiền tài danh lợi, sắc đẹp dây khốn, thì cũng giống người đang ở tù. Thế giới ta bà đều là một thứ ngục lớn, không kể ngồi tù hay không ngồi tù, đều không thoát chết. Cho nên, cái chết chẳng phải là điều đáng kinh hãi. Đang lúc còn sống mà đã hứa hẹn chắc chắn với tử vong. Điều đáng sợ là khi chết mà không có chỗ trở về tốt đẹp. Phật dạy, xưng niệm thánh hiệu Phật A-di-đà, phát nguyện giảng sinh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Đó mới là một cõi nước an lành, tự do, giải thoát. Vua Tần Bà Sa La nghe tôn giả nói xong trong lòng rất an ổn, thấy được ánh sáng của vấn đề chết sống, và sau đó nhà vua an tịnh giảng sinh. Phú Lâu Na đối với việc cứu độ chúng sinh khổ nạn không ai bì kịp, thật là khéo thuyết pháp. 11. Tinh thần bố giáo. Phú Lâu Na thuyết pháp độ sinh không cầu sự cung kính, không mong dễ dàng. Những nơi khó giáo hóa đến đâu, hẻo lánh đến đâu, tôn giả cũng nhiệt tâm, mong muốn đến đó truyền bá Phật Pháp. Một hôm, sau mùa an cư, Phú Lâu Na nghĩ đến việc đi hoằng hóa, bèn đến thưa Đức Phật. Bạch Thế Tôn, xin Ngài từ bi cho phép con đến nước Du Lô Na bố giáo. Đức Phật nghe nói rất hoan hỷ. Nhưng Đức Phật là một nhà truyền giáo vĩ đại, Ngài biết chuyện ấy không phải dễ. Chỉ cần đến một nơi như nước Du Lô Na sẽ biết sự thật. Thế Tôn nói: Phú Lâu Na, việc giáo hóa chúng sinh lợi mình lợi người, ta rất vui hứa cho chí nguyện của ông. Ông đi giáo hóa các nơi ta đều yên lòng. Nhưng ta bảo ông, bố giáo không nhất định phải đi đến nước Du Lô Na. Tốt nhất, ông nên chọn nơi nào khác, rồi sẽ ra đi. Vì cớ sao thưa Thế Tôn, hễ nơi nào có chúng sinh đáng độ, chẳng phải đều có thể đến đó dạy dỗ ư? Đức Phật giải thích: Phú Lâu Na, Du Lô Na là một nước nhỏ hẻo lánh, không có đường giao thông thuận tiện, giáo hóa chẳng được như ý. Dân chúng tánh tình rất hung bạo, đánh chửi thành thói quen. Người nước ngoài đến đó dễ bị mất mạng. Hôm nay, ông muốn đến nước đó, chẳng lẽ ông không sợ nguy hiểm sao? Nghe Phật nói như vậy, Phú Lâu Na chỉ mỉm cười, biểu lộ chí nguyện cương quyết của mình. Thưa Thế Tôn, Ngài từ bi thương tưởng chúng đệ tử, con không thể dùng lời diễn tả mối cảm kích. Con vì cảm động ân ấy mà hoan hỷ, nguyện đem thân nhỏ mọn này phụng hiến cho Đức Phật, phụng hiến chánh pháp và tất cả chúng sinh. Chính vì Yulona là một nước biên địa hoang dã, trước đây chưa người nào phát tâm giáo hóa, nên con mới nghĩ rằng không đến đó không xong. Đến đó, con cũng biết có tất cả nguy hiểm theo bên mình, nhưng vì muốn tuyên dương chánh pháp, thì sự an nguy của một cá nhân bé nhỏ của con không phải là vấn đề cần yếu. Cuối xin Đức Thế Tôn từ bi hứa khả dùng từ quan nhiếp hộ cho con, cho phép con đi khai mở một cõi tịnh độ nhân gian. Trên gương mặt Đức Thế Tôn lộ vẻ an tường rất mực từ bi. Ngài vui thích tinh thần vì pháp quên mình của Phú Lâu Na. Nhưng Đức Thế Tôn nhìn hàng đệ tử tả hữu đông nhiều, họ cần phải cụ bị tinh thần của một nhà truyền giáo, nên thân thiết hỏi Phú Lâu Na. Phú Lâu Na, ông nói đúng, làm đệ tử ta bố giáo là việc tu hành trọng yếu thứ nhất. Nhưng ta hỏi ông đến nước Yulona, nếu như họ không chấp nhận ông mà lớn tiếng chửi mắng, ông làm sao? Bạch Thế Tôn, họ mắng chửi con vẫn thấy họ còn tốt, vì họ cũng chưa lỗ mãn đến nỗi dùng roi gậy đánh đập con. Nếu như họ dùng nắm tay, gạch ngói, roi gậy đánh đập ông, con vẫn thấy họ còn tốt, chưa đến nỗi đâm chém con. Nếu như họ dùng dao búa như thế, con cũng cho họ rất tốt, họ cũng còn tình người, chưa đến nỗi giết con chết. Nếu như họ giết ông chết thì sao nào? Như thế con lại cảm ơn họ đã giết sắc thân của con, hỗ trợ cho đạo nghiệp của con, giúp con mau vào Niết Bàn, giúp con đem sinh mạng báo đáp ơn đức của Thế Tôn. Điều ấy đối với con tuy không có trở ngại, chỉ sợ di hại, ảnh hưởng không tốt cho họ thôi. Đức Phật rất hoan hỷ, khen ngợi tôn giả. Phú Lâu Na, ông không hổ là đệ tử thứ thiệt. Tu đạo, bố giáo, nhẫn nhục, tâm cảnh của ông rất bình an. Chúng ta sẽ đưa ông lên đường. Phú Lâu Na được Phật khuyến khích, rất cảm động. Tâm bố giáo bất thối chuyển càng tăng cường mạnh mẽ. Tôn giả đảnh lễ Phật xong, thẳng đến nước Yulona, giữa những tiếng hoan nghênh đưa tiễn của chúng tỳ kheo. 12. Phật sự tại nước Yulona. Phú Lâu Na cáo biệt Đức Phật và tăng đoàn, riêng một mình đi về hướng đông bắc, nước Yulona. Bước chân mãi miết rồi cũng đến nơi. Nước Yulona đất xấu dân nghèo, chỗ nào không núi cao thì cũng nước sâu. Toàn quốc đã không có đô thị phồn hoa, lại rất ít có xóm làng đông đúc. Nhân dân chỉ sinh sống bằng nghề săn bắn, ăn lông ở lỗ. Khi tôn giả mới đến, chẳng vội giáo hóa thuyết pháp ngay. Trước đó tôn giả đã học xong ngôn ngữ địa phương Yulona và trong công tác truyền giáo. Ngoài ngôn ngữ ra, còn phải chuẩn bị nhiều điều kiện. Nhân dân Yulona đối với tiếng nói của tôn giả không thấy cách biệt, nhưng mọi người thấy ngài đắp y mang bát đều nhìn với cặp mắt kỳ quái. Tôn giả biết rằng tại một địa phương văn hóa lạc hậu như thế, nếu không dùng phương tiện thì khó mà khai phát lòng tin cho họ. Ngài cũng biết lúc này mà nói chân lý đàm huyền luận diệu thì chẳng có ma nào nghe, chủ yếu trước tiên là phải cải thiện nếp sống của dân chúng. Hoằng pháp không ra ngoài sinh hoạt của thế gian, do đó tạm thời ngài không cho biết thân phận sa môn của mình, chỉ như một ông thầy thuốc, mỗi ngày lo thăm bệnh và kháng hộ người bệnh. Phố Lâu Na có nhiều phương thuốc trị bệnh rất đơn giản, không kể xóm làng xa xôi cho đến phải trèo đèo vượt suối. Hễ nghe tiếng bệnh nhân rên rỉ, ngài liền lập tức đến nơi, không kể ngày đêm, không kể đầu non cuối biển. Người bệnh thấy ngài như thấy vị cứu tinh, bệnh nặng đến đâu cũng tiêu nhiên qua khỏi. Phú Lâu Na lại có tư cách một nhà giáo dục, dạy họ học hành chữ nghĩa rành rẽ. Ban ngày dạy cho họ cách trồng trọt kịp thời tiết, những phương pháp trị da. Chiều đến nhóm họp mọi người lại, giảng dạy về đạo lý nhân quả báo ứng của ngũ giới, thập thiện. Chẳng bao lâu, dân nước Yulona đều quy y Phật, và tại đây tôn giả thâu phục 500 đệ tử, thành lập 500 ngôi tinh xá. 13. Điều kiện của một nhà bố giáo. Phú Lâu Na theo sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, thường ghi khắc trong tâm lời dạy của Đức Phật về 10 đức phải có trong công tác bố giáo. Đó là khéo biết pháp nghĩa, có thể giảng thuyết, không sợ sệt trước đám đông, biện tài vô ngại, nhiều phương tiện khéo, tùy theo pháp mà ban bố, đầy đủ oai nghi, dũng mãnh tinh tấn, thân tâm không mệt mỏi, thành tựu oai lực. Tôn giả tuy thân đi hoằng hóa mọi nơi, nhưng tâm luôn luôn ở bên Phật. Mỗi lúc gặp ngày thánh đản của Phật, hoặc Thế Tôn mở đại hội giảng kinh, dù ở xa ngàn dặm, tôn giả cũng về bên tòa dự thính pháp âm và thăm viếng thưa hỏi Thế Tôn. Ngày nọ Thế Tôn trên pháp tòa nhìn xuống thấy Phú Lâu Na đang cùng chúng đảnh lễ, ngài mỉm cười hỏi: Phú Lâu Na, ông về đấy ư? Đại chúng đều lo lắng cho ông. Ông hóa độ chúng sinh tại nước Yulona thành công chăng? Ông giúp ta tuyên dương chân lý, tinh thần bố giáo, thể chất thanh khiết đều hoàn toàn. Về phương diện tinh thần, ông đã xác định lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo. Ông đã tu dưỡng đầy đủ từ bi, trầm tĩnh, tài trí, dũng cảm. Về mặt thể chất, ông đã rèn luyện thân thể khỏe mạnh, phẩm hạnh, phong độ, âm thanh, biện tài đều hoàn bị. Phú Lâu Na, ta rất an lòng khi ông đến Yulona bố giáo. Đức Phật ngưng một chút, lại bảo đại chúng: Các tỳ kheo, trong hàng đệ tử ta, được như Phú Lâu Na mới xứng đáng với danh xưng thuyết pháp đệ nhất. Các ông nên noi gương Phú Lâu Na. Các vị tỳ kheo nghe Phật dạy đều quay về phía Phú Lâu Na dấn tấn đảnh lễ khen ngợi chúc mừng. Phú Lâu Na một mặt cảm thấy e ngại, một mặt lại được cổ động tinh thần. 14. Kháng nghị với Đại Ca Diếp. Thời gian như nước chảy vô tình, năm tháng theo vô thường luân lưu chuyển biến. Xuân hoa thu nguyệt, hạ nóng đông lạnh, ngày qua ngày, năm qua năm, ứng hóa thân của Thế Tôn trên thế giới ta bà dần dần già nua. Đến năm ngài 80 tuổi, bèn nhập diệt tại thành Câu Thi Na. Các đệ tử đều rất bi ai. Phú Lâu Na đi giáo hóa phương xa, nghe tin Phật Niết Bàn, bèn vội vàng dẫn đệ tử về thành Câu Thi Na thọ tang. Về đến nơi, kim thân Thế Tôn đã trà tỳ. Phú Lâu Na ngoài mối thương tâm ấy, còn rất quan tâm đến giáo pháp của Phật. Tôn giả biết rằng giáo pháp chính là pháp thân Phật. Biết được các thượng tọa tỳ kheo do ngài Đại Ca Diếp lãnh đạo đã chủ xướng cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất tại Kỳ Xà Quật, sáng sớm hôm sau, Phú Lâu Na vội đến tham dự. Lúc ấy, cuộc kết tập đã gần xong. Đại Ca Diếp thấy Phú Lâu Na đến rất vui mừng nói: Tôn giả, ngài đến rất đúng lúc, Chúng tôi kết tập giáo pháp của Phật gần xong, đang chờ ý kiến của Ngài. Phú Lâu Na lắng nghe tỉ mỉ phần kết tập và đáp: Thưa chư tôn giả, các vị kết tập giáo pháp như thế này khiến mọi người cảm phục. Về nội dung toàn bộ tôi không có gì bàn bạc thêm, nhưng về phần luật tạng liên hệ đến 8 pháp ẩm thực đều dẫn ra để cấm ngăn, tôi khó mà đồng ý vì điều ấy trái với bản ý của Phật. Hiện tại các vị cấm 8 việc như chứa thức ăn trong phòng, nấu nướng trong tự viện, tự nấu, tự lấy thức ăn, từ chỗ khác đem thức ăn về, ăn các thứ trái cây, ăn những vật thực sản xuất từ hồ, ao. Cấm 8 điều ấy thật là bất tiện cho các nhà tu trong tăng đoàn. Gặp lúc lúa bắp khan hiếm, gặp thời đói khổ, khi đi xin không được thức ăn, Phật đều cho phép 8 việc trên. Ngài Đại Ca Diếp là vị trưởng lão oai quyền trong chúng. Từ trước, chưa ai dám đưa ra ý kiến khác biệt với Ngài. Tuy trong tâm họ cũng có đôi chút không vui, nhưng ngoài mặt vẫn mặc nhiên. Phú Lâu Na cũng là vị trưởng lão cao đức, nên mới đưa ra điều này. Đại Ca Diếp nghe xong, nghiêm túc đáp rằng: Điều đó đúng, Đức Thế Tôn cho phép làm 8 việc ấy, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt mới hứa khả thôi. Cả hai tôn giả đều biện luận cho ý mình, rốt cuộc không giải quyết được là nên cấm hay không nên cấm. Cuối cùng, Phú Lâu Na nhượng bộ nói: Đã không có biện pháp khác thì từ đây tôi chỉ giữ y theo những điều tự thân nghe Phật nói, theo sự lãnh ngộ của tôi. Phú Lâu Na nói xong, lại lên đường tiếp tục hành trình hoằng pháp. Phú Lâu Na nhập Niết Bàn lúc nào và ở đâu? Chuyện đó không có tài liệu khảo cứu. Chúng ta biết rằng, sau khi Phật nhập diệt, Phú Lâu Na vẫn nhiệt tâm đi giáo hóa khắp nơi. Xem cuộc kháng nghị của tôn giả với Ngài Đại Ca Diếp, chúng ta thấy Đại Ca Diếp cố giữ đúng y pháp, còn Phú Lâu Na thì đứng về phương diện tự do. Tôn giả Phú Lâu Na luôn luôn lưu tâm đến Phật Pháp, luôn luôn vì đại chúng mưu cầu hạnh phúc. Ở thời ma cường pháp nhược này, chúng ta tìm đâu ra một tinh thần và nhiệt tình bố giáo như tôn giả.